Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Tử đạo. Vào một mùa đông băng giá, bạo vương La Mã Licinius ra lệnh bắt hại những người tín đồ trong đoàn quân thần sấm của ông ta trú đóng tại Sebaste. Trong đoàn quân đó có 40 người tự xưng là tín đồ Cơ Đốc giáo. Những người này bị đưa xuống một ao nước đã đóng băng vào lúc đêm tối, trên thân trơ trụi không một mảnh áo. Trong khi đó thì một lò lửa hực được nhen lên trong ngôi nhà gần đó. Có cả thức ăn dọn sẵn và một bồn tắm nước nóng dành cho người lính nào bằng lòng từ bỏ niềm tin đặt nơi Chúa. 40 người tìm đủ cách chống lạnh. Có người đi tới, đi lui cho thân ấm bớt. Một số đã ngủ, giấc ngủ trong băng giá và chết. Một số người khác đứng im cầu nguyện: Lạy Chúa, 40 người chúng con đã quyết tâm sống cho Chúa, xin cho chúng con đắc thắng. Cuối cùng một người trong bọn không thể chịu nổi nữa, bước lên bờ, chạy vào ngôi nhà có lò sưởi và thức ăn. Ngôi nhà này có đội trưởng Sempronius và 4 người lính gác. Ngoài ao, tiếng cầu nguyện vẫn tiếp tục. Sempronius, người đội trưởng, thấy 39 người tín đồ thật là can đảm, rất cảm kích. Thánh Linh thúc giục trong tâm hồn ông, vì ông cũng là một người tín đồ của Chúa Giêsu, nhưng không dám công khai đứng ra nhận. Sempronius bỗng đứng lên tuyên bố, ông ta cũng là người tin Chúa, rồi cởi bỏ y phục. Ông ta chạy ra ao nước băng giá, thay chỗ cho người lính vừa bỏ cuộc. Vào hừng đông hôm sau, người ta thấy 40 xác người đông cứng dưới ao. Ai cũng thương xót. Thật ra, Sempronius và các bạn đã gặp Chúa yêu quý của họ và được hưởng sự ấm áp muôn đời của tình thương Chúa. Chúng ta đang theo Chúa trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng nếu có cơn bách hại nào đó nổi lên, chúng ta có bằng lòng, trung tín, can đảm vì danh nghĩa của Chúa hay không? Cái chết có làm chúng ta sợ hay không? Cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng can trường trong hoàn cảnh thuận cũng như nghịch. Biến khó khăn thành cơ hội. Trong Kinh Thánh có nói nhiều đến gánh nặng. Một số gánh nặng có thể chia sớt bớt cho người khác hay trao hết cho Chúa. Nhưng cũng có những gánh nặng mà Chúa bắt ta phải vác lấy. Mặc dù sức nặng của những thử thách như vậy có lúc dường như ta không sao vác nổi, nhưng trong kinh nghiệm ta thấy rằng Chúa luôn luôn có những ý định tốt khi Ngài trao cho ta các gánh nặng. Một trong những ý định đó là cho chúng ta có thể biết cách mà đối đầu với những khó khăn mới. Một câu chuyện ngụ ngôn về kiến có thể cho ta ý niệm về việc biến khó khăn thành ra cơ hội. Một chú kiến nhỏ được trao cho một cọng rơm quá dài và nặng để đưa về tổ. Nó phải khó nhọc lắm mới lê được một đoạn đường. nhưng bỗng đến một chỗ nứt trên đường bằng xi măng. Nó không biết phải làm sao, đứng đó suy tính. Bỗng nó nảy ra một ý nghĩ, tại sao không lấy cọng rơm khổng lồ này làm chiếc cầu mà đi qua? Vật nặng nó đang mang bỗng trở thành phước lành cho nó. Nó khệ nệ đưa cọng rơm ngang qua chỗ nứt kia, rồi cẩn thận đi lên trên cọng rơm qua bên kia. Vật nặng nó mang đã biến thành cơ hội cho nó. Câu chuyện này vạch ra một bài học về giá trị. Gánh nặng trao cho một người tín đồ nhiều khi trở thành vòng tay trìu mến của Chúa ôm lấy vai người ấy. Qua những thử thách và khó khăn, Chúa thường cung cấp những nguồn mạch cần thiết để ta vượt qua những khó khăn chờ đón trước mặt ta. Nếu ta nhận ra điều đó và tin cậy Chúa, ta sẽ thấy những gì thoạt tiên ta tưởng là gánh nặng, bỗng lại được dùng để đưa ta đến chỗ tiến bộ và đắc thắng. Tình bạn mãi mãi. 20 cặp người Trung Hoa đã thắt nơ trong một lễ hôn phối tập thể tại Vạn Lý Trường Thành. Các cặp vợ chồng này nói rằng họ chọn địa điểm này với hy vọng là hôn nhân của họ sẽ lâu bền như tường thành Vạn Lý, chịu nổi phong ba, dung tố. Trong khi đó thì một hôn lễ khác ở Tây Phương xảy ra trong hành lang của một cửa hiệu. Cặp vợ chồng này nói rằng họ thích làm đám cưới ngay hành lang đó cho lãng mạn, vì đó là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Qua hai hình ảnh hôn nhân kể trên, ta thấy dù tình yêu cần có những nét khôi hài và sáng tạo được biểu lộ trong hôn lễ ở ngay một cửa hiệu buôn bán, hôn nhân cũng vẫn cần đến tính chất bền bỉ, tượng trưng bằng Vạn Lý Trường Thành. Tình bạn cũng như tình yêu, một người bạn tốt luôn luôn có mặt trong những cảnh ngộ cực kỳ khó khăn. Nếu bạn chỉ có mặt khi đẹp trời thì chưa phải là bạn tốt đâu. Chúa là người bạn và người đồng hành với ta, người không bao giờ bỏ rơi ta. Chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Chúa. Chúng ta cũng phải là bạn tốt có mặt bên cạnh những người bạn đau khổ hay đang gặp các nghịch cảnh. Tôi là ai? Người ta kể lại rằng sau Thế giới Chiến tranh thứ hai, hàng trăm binh sĩ người Pháp vì sống bên trọng pháo quá lâu, đến nỗi đãng trí không còn nhớ ra mình là ai nữa. Hồ sơ quân sự của họ cũng thiếu sót nhiều, đến nỗi không ai nhìn ra họ mà trợ cấp xã hội. Những nạn nhân của bệnh lãng quên này làm sao nhớ được tên mình và tìm về tái hợp với gia đình? Có người đề nghị tổ chức một cuộc họp mặt tại Paris. Trong cuộc họp mặt này, lần lượt mỗi chú lính quên lãng này đứng lên, quay về phía khán giả rồi hỏi rằng: xin quý vị vui lòng cho tôi biết tôi là ai? Có vị nào ở đây biết tôi hay không? Có lẽ ít khi ta gặp một người quên hẳn tên họ của mình như thế. Nhưng trong tâm linh, việc quên bản sắc còn tai hại hơn nhiều. Chúng ta có phải là một sản phẩm vô tình Thượng Đế tạo ra, hay là Chúa đã sáng tạo ta theo như hình ảnh của người? Có ai trong đời này nói được ta là người nào không? Vâng, Chúa chỉ có Chúa có thể làm việc ấy. Người đã làm việc ấy trong Kinh Thánh. Chúa đã xác định chúng ta là những người thuộc về dân ngoại, bị bỏ quên, bị xua đuổi ra khỏi nhà Chúa do tội ác của chúng ta, hay là con dân Chúa thuộc về gia đình của Người trong niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Khi Chúa can thiệp, nhiều người khi thấy cảnh tàn ác của con người trên mặt đất này, vội kết luận rằng không làm gì có một Thượng Đế đầy tình thương. Vì nếu có Thượng Đế, tại sao con người đau khổ như vậy? Sao Người không ngăn cấm những kẻ bạo hành? Nhưng ta nên xét vấn đề theo khía cạnh khác. Ta thử nghĩ thế giới này sẽ tàn tệ như thế nào nếu Thượng Đế không tồn tại. Thử xét trường hợp của Iketa thì rõ. Iketa trong nhiều năm đã là nguồn gây đau thương cho không biết bao nhiêu người trong khu rừng Ecuador. Hắn giết nhiều người quá đến nỗi không còn nhớ là mình giết bao nhiêu người nữa. Năm 1956, Iketa giết chết Nate Saint, một nhà truyền giáo đã vào rừng Ecuador tiếp xúc với dân tộc Oka. Nhưng Chúa đã can thiệp. Bạn của Nate Saint, vì thương người Oka chưa biết Chúa, sống lầm than trong tội, đã đến tận nơi gặp Iketa và can đảm sống ngay trong xóm làng của anh ta. Dần dần, Iketa được cảm hóa và tin nhận Chúa. Năm 1992, bà vợ của cố giáo sĩ Nate Saint đã đến thăm Iketa trong rừng Ecuador. Nhân ngày kỷ niệm 36 năm chồng bị giết, không phải là để trả thù, nhưng để trao tặng cho Iketa cuốn Kinh Thánh Tân Ước bằng tiếng Aoka. Tính ác trong con người, Iketa đã bị chế ngự bởi quyền năng Chúa trên cuộc đời của Iketa. Lòng tin của anh ta đặt vững nơi Chúa và đã thay đổi anh ta. Anh ta trở thành một người mới, biết thương yêu đồng bào, thay vì chém giết tàn nhẫn. Tội ác và sự bạo hành của con người trong thế giới này không phải là bằng cớ Chúa hiện hữu, nhưng là bằng cớ con người không chịu trở về đầu phục Ngài để được biến đổi. Cuộc đời thay đổi của Iketa cho ta thấy có một Thượng Đế toàn năng, có năng quyền thay đổi được những con người xấu xa nhất như Iketa.